Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Hôm nay kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thay mặt cho những người thực hiện, xin được thành kính biết ơn công lao của các anh hùng liệt sĩ, cán bộ lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang và các lực lượng đã chiến đấu anh dũng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin sáng nay, thứ Năm ngày 27 tháng 7.
Chuẩn bị tổ chức diễn đàn người lao động năm 2023.
Sau 3 tháng triển khai, gói tín dụng nhà ở xã hội mới chỉ giải ngân được 95 tỷ đồng.
Đề xuất đường sắt tốc độ cao Bắc Nam kết nối đến ga Hà Nội.
Fed có thể tăng lãi suất lần cuối cùng trong nỗ lực hạ nhiệt lạm phát. Sau đây là nội dung chi tiết.
Diễn đàn người lao động năm 2023 với chủ đề Hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn sẽ được tổ chức tại Nhà Quốc hội vào ngày mai 28 tháng 7. Đây là lần đầu tiên diễn đàn này được tổ chức với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và khoảng 500 đại biểu đại diện cho công nhân người lao động cả nước tham dự. Diễn đàn là hoạt động thiết thực kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để đại diện cử tri là đoàn viên công đoàn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội về chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và hoạt động công đoàn.
Vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau 3 tháng triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân từ đầu tháng 4 2023. Đến nay, gói này mới giải ngân được khoảng 95 tỷ đồng và cam kết cho vay 950 tỷ đồng. Tốc độ giải ngân này vẫn rất chậm do thiếu nguồn cung, nhiều dự án còn dang dở, chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý theo yêu cầu. Trong khi đó, theo Bộ Xây dựng, có khoảng 108 dự án đã được cấp phép xây dựng, đang triển khai đầu tư xây dựng thuộc đối tượng cho vay của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.
Từ ngày 1 tháng 9, ngân hàng được xem xét quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại ngân hàng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống như vay mua nhà, mua ô tô. Theo các chuyên gia, nếu quy định này được áp dụng rộng rãi sẽ dẫn đến cuộc đua hạ lãi suất cho vay mua nhà giữa các ngân hàng để giữ và thu hút thêm khách hàng. Tuy nhiên cũng cần lưu ý trường hợp các ngân hàng sẽ nâng mức phí phạt trả nợ trước hạn để hạn chế khách hàng chuyển dịch sang ngân hàng khác.
Liên danh tư vấn Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải và Trung tâm tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải vừa hoàn tất báo cáo đầu kỳ quy hoạch các tuyến ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội, trong đó đề xuất đường sắt tốc độ cao vào đến ga Hà Nội. Theo đó, đơn vị tư vấn cho rằng quy hoạch mạng lưới sẽ bố trí ga đầu cuối của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tại Ngọc Hồi, cách xa trung tâm Hà Nội khoảng 10 km, sẽ làm giảm tính hấp dẫn trong việc thu hút hành khách đi tàu. Vì vậy, đơn vị này đề xuất ga đầu mối của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được kết nối vào đến ga Hà Nội thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch khắc phục tình trạng hệ thống hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, trong đó đặt mục tiêu hàng năm xử lý từ 8 điểm đến 10 điểm đen ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh mới các điểm ùn tắc giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, xóa bỏ kịp thời các điểm đen về tai nạn giao thông.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn. Theo quyết định mới ban hành, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố phải bảo đảm không gây mất trật tự, an toàn giao thông. Chiều rộng hè phố dành cho người đi bộ tối thiểu từ 1,5 m. Thành phố quy định các trường hợp sử dụng tạm thời một phần hè phố không phải cấp phép, gồm tổ chức đám cưới, đám tang và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới, đám tang, điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Doxury mạnh cấp 15, giật trên cấp 17 dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và sẽ suy yếu dần trong ngày 28 tháng 7 khi đi vào đất liền Trung Quốc. Như vậy, cơn bão này sẽ không ảnh hưởng tới đất liền nước ta. Tuy nhiên, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh, tàu thuyền trên khu vực này được cảnh báo, cần theo dõi sát diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed được cho là sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp trong 2 ngày 25-26 tháng 7, lần tăng thứ 11 trong 12 cuộc họp chính sách và có thể là lần tăng cuối cùng trong nỗ lực hạ nhiệt lạm phát của Fed. Lượng tăng này với khả năng gần 100% theo dự báo của các nhà đầu tư sẽ đưa lãi suất lên 5,25 đến 5,5%, gần mức cao nhất kể từ trước cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái năm 2007-2009.
Theo hãng tin TASS ngày 26 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên, Đại tướng Kang Sun-nam tại Bình Nhưỡng. ông Shoigu đang có chuyến thăm Triều Tiên để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày nước này và Hàn Quốc ký thỏa thuận đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Shoigu khẳng định tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Ông bày tỏ tin tưởng cuộc hội đàm sẽ giúp củng cố quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 26 tháng 7 ra thông cáo báo chí cho biết Trung Quốc và Nga sắp tổ chức cuộc tuần tra chung trên biển thứ ba ở vùng biển Tây và Bắc Thái Bình Dương sau cuộc tập trận chung vừa kết thúc mới đây ở biển Nhật Bản. Đây là cuộc tuần tra chung trên biển thứ ba giữa hai nước kể từ tháng 10, 2021. Cuộc tuần tra chung diễn ra trong bối cảnh một cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay mang tên Talisman Sabre 2023 đang được tổ chức ở Australia, kéo dài trong 2 tuần và được cho là nhằm vào Trung Quốc với sự tham gia của 13 quốc gia, trong đó có Mỹ, Australia, Anh, Canada và Nhật Bản.
Chiều ngày 26 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố không tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng ở quốc gia Đông Nam Á này trong nhiệm kỳ tiếp theo. Ông Hun Sen tuyên bố sẽ không nắm giữ cương vị Thủ tướng trong nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục tham gia lãnh đạo đất nước Campuchia trên cương vị là Chủ tịch CPP, sắp tới là Chủ tịch Hội đồng Tối cao của Quốc vương, tham gia ứng cử Thượng nghị sĩ và trở thành Chủ tịch Thượng viện Campuchia vào tháng 2 năm 2024. Trong thông điệp, Thủ tướng Campuchia đương nhiệm nhấn mạnh ông Hulmanet sẽ chính thức trở thành Thủ tướng Campuchia từ chiều ngày 22 tháng 8 tới.
Theo hãng tin Reuters ngày 26 tháng 7, bà Bethontan Sinawacha, con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Sinawacha, thông báo cha mình sẽ về nước vào ngày 10 tháng 8 sau 15 năm lưu vong. Quyết định về nước của ông Thaksin được đưa ra trong bối cảnh đảng Phêu Thái vừa giành quyền thành lập chính phủ và được phép đề xuất ứng viên của mình cho vị trí Thủ tướng. Bà Bethontan nằm trong số ứng viên nêu trên. Năm 2008, ông Thaksin đã bị kết án vắng mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng và một số hành vi khác.
Theo hãng tin AFP, một nguồn tin thân cận với Tổng thống Niger Mohamed Bazoum xác nhận lối vào dinh thự của nhà lãnh đạo này đã bị các thành viên của lực lượng tinh nhuệ bảo vệ Tổng thống phong tỏa trong ngày 26 tháng 7. Lực lượng cận vệ đã chặn lối vào cả nơi ở của Tổng thống Bazoum và phủ Tổng thống ở thủ đô Niamey. Mặc dù không xuất hiện động thái triển khai quân sự bất thường hoặc tiếng súng nổ trong khu vực này, nguồn tin này cũng cho biết Tổng thống Bazoum vẫn bình an vô sự trong dinh thự. Song tình hình này giống với diễn biến 4 vụ đảo chính quân sự đã xảy ra tại hai nước láng giềng Mali và Burkina Faso kể từ năm 2020.
Tiếp theo là các thông tin thể thao sáng. Vào 14:30 chiều nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào trận thứ 2 trong khuôn khổ vòng bảng giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023. Đối thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ là tuyển nữ Bồ Đào Nha. Nói về Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định đối thủ này hơn hẳn về trình độ nên đội tuyển Việt Nam chỉ có thể hy vọng chơi phản công. Cả Việt Nam và Bồ Đào Nha đều thất bại ở lượt trận mở màn. Vì vậy, để nuôi hy vọng tranh vé đi tiếp, hai đội cần giành chiến thắng ở màn đụng độ trực tiếp.
Theo tiết lộ của Corriere della Sera, Sofyan Amrabat đã nhận được lời mời của Liverpool nhưng đã thẳng thừng từ chối. Thay vào đó, tiền vệ người Maroc ưu tiên cập bến Manchester United. Ngôi sao này đã sớm đặt thỏa thuận cá nhân với sân Old Trafford.
Chia sẻ trên The Times, chủ tịch của Bayern Munich khẳng định rất muốn chiêu mộ Harry Kane. Ông đánh giá đây là thương vụ tốt cho cả Hùng Xám và Bundesliga.
Theo Calcio Mercato, giám đốc điều hành của Inter Milan, ông Pepe Marotta đã liên hệ với đại diện của Paulo Dybala. Nerazzurri từng theo đuổi tiền đạo người Argentina hồi mùa hè năm ngoái nhưng đã thất bại trong cuộc đua với Roma. Với mức chi 20 triệu euro, Inter có thể thuyết phục Roma nhả người.
Theo Sky Sports, Liverpool đã đề nghị chiêu mộ tiền vệ Romeo Lavia với mức giá 40 triệu bảng nhưng đã bị Southampton từ chối. The Sun yêu cầu mức giá ít nhất là 50 triệu bảng. Tài năng trẻ 19 tuổi này vẫn còn hợp đồng 4 năm với sân St. Mary.
Cuộc đàm phán giữa Dean Henderson và Nottingham Forest vẫn đang diễn ra với tín hiệu lạc quan. Nếu không có gì thay đổi, thủ thành này sẽ hoàn tất thủ tục gia nhập Nottingham trong ít ngày tới, theo bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đất.
Paris Saint-Germain đang tìm mọi cách để gây sức ép buộc Real Madrid phải chiêu mộ Kylian Mbappe trong mùa hè năm nay. Nhưng theo Le Parisien, chủ tịch Florentino Perez không vội vàng đàm phán, Real Madrid sẵn sàng chờ đợi tới thời điểm cuối phiên chợ hè để kích nổ bông tấn. Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định Mbappe không muốn tới Ả Rập Xê Út dù nhận được đề nghị siêu hấp dẫn.
Theo Sky Sports, West Ham vẫn đang liên hệ chiêu mộ hai cầu thủ của Manchester United là trung vệ Harry Maguire và tiền vệ Scott McTominay. Quỷ đỏ đã bật đèn xanh cho The Hammer, nhưng huấn luyện viên Erik Ten Hag vẫn muốn giữ hai cầu thủ này cho mùa giải 2023-2024.
Bernardo Silva đã đề đạt nguyện vọng ra đi trong mùa hè này, nhưng Man City đã từ chối. Huấn luyện viên Pep Guardiola coi đây là nhân tố quan trọng ở mùa giải 2022-23. Paris Saint-Germain và Barca là hai trong số nhiều câu lạc bộ đã và đang trải thảm đỏ đón ngôi sao người Bồ Đào Nha.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ cũng như khu vực Bắc Trung Bộ vùng từ Thanh Hóa xuống đến Hà Tĩnh tiếp tục có nắng nóng nhưng nhiệt độ không quá cao, hầu hết dao động từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, trạng thái nắng mạnh này ở Bắc Bộ cũng như Bắc Trung Bộ sẽ không kéo dài lâu, bởi từ chiều tối và đêm trở đi, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo đợt mưa này ở Bắc Bộ sẽ kéo dài trong nhiều ngày nên tình trạng nắng nóng sẽ chấm dứt. Khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa. Trong ngày hôm nay, các vùng từ Quảng Trị xuống đến Quảng Ngãi vẫn có nắng gián đoạn vào ban ngày. Nhưng đến chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động từ 32 tới 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó, vùng còn lại của Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa sớm hơn và cường độ cũng mạnh, nên số điểm có mưa vừa mưa to nhiều hơn, thậm chí có nơi mưa rất to. Nhiệt độ ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ ở ngưỡng 29 đến 32 độ. Trong khi đó, ở Tây Nguyên, nhiệt độ là 27 đến 29 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.